Vô tư trải qua tình trạng khó chịu này. Khi tôi bảo muốn xem ảnh cưới của Jack, mẹ giả vờ như không hiểu. Ảnh cưới nào? Bà hỏi. Nhưng khi tôi bảo bà là tôi đã gặp Kylie, rằng chúng tôi đã ăn trưa cùng nhau và tôi đã chấp nhận việc mình có người em dâu, thì mẹ tôi mới yên tâm nói. À, vậy thì mẹ nghĩ là có thể treo lại ảnh cưới được rồi. Bà bỏ tôi lại phòng khách cạnh lò sưởi. Khi bà quay lại, bà đưa tôi một tập album nặng có bìa da màu trắng và bắt đầu đặt khung ảnh lớn lên trên lò sưởi. Những tấm ảnh Jess và Kylie trước đó bị giấu đi để khỏi ảnh hưởng cho tôi. Khi tôi lật dở những trang album đám cưới em mình, thì mẹ cũng treo lên tường vài tấm ảnh chân dung của Jack và Kylie. Ngày hôm ấy rất đẹp, mọi người đều muốn con có mặt. Lễ cưới trong nhà thờ và phòng tổ chức tiệc cưới sang trọng gợi ý rằng gia đình Kylie hẳn thuộc hàng mà Danny sẽ gọi là giàu sụ, nên tôi hỏi bố Kylie làm nghề gì. Nhiều năm liền, ông ấy là nghệ sĩ violon cho dàn nhạc New York Philharmonic. Hiện tại ông ấy dạy ở trường Juilliard, lý thuyết âm nhạc, chẳng biết là cái gì. Treo xong những tấm ảnh đóng khung, mẹ ngồi cạnh tôi trên ghế. Bố mẹ Kylie là người tốt, nhưng họ thật sự không giống như chúng ta. Điều đó thể hiện rõ ràng trong tiệc cưới. Mẹ trong ảnh trông thế nào? Trong những tấm ảnh, mẹ tôi mặc váy màu nâu sô-cô-la, chiếc khăn màu đỏ huyết quàng lên đôi vai trần. Màu son môi rất hợp với khăn quàng, nhưng có lẽ do tô mắt quá đậm nên trông bà giống như gấu trúc. Còn về mặt tích cực thì tóc bà làm theo kiểu mà Nikki gọi là dáng cao cổ điển và trông rất đẹp, nên tôi bảo mẹ tôi rất ăn hình, thế là bà mỉm cười. Sự căng thẳng choáng lấy khuôn mặt bố, trông ông không thoải mái trong bất kỳ ảnh nào, nên tôi hỏi ông có chấp nhận Kylie không? Bố còn lo nghĩ vì con bé thuộc một thế giới khác, và ông ấy không hề thích giao lưu với bố mẹ Kylie, nhưng ông ấy mừng cho Jack theo cách riêng, ông không thể hiện ra, mẹ nói. Ông ấy hiểu rằng Kylie làm em con hạnh phúc. Điều này khiến tôi nghĩ về vẻ kỳ lạ của bố ở đám cưới của tôi. Ông không chịu nói chuyện với bất kỳ ai trừ phi người ta gợi chuyện với ông trước, rồi ông trả lời mọi người bằng những câu cụp lủng. Tôi nhớ tôi đã rất cáu với bố ở bữa tiệc chiêu đãi, vì ông thậm chí còn chẳng nhìn Nikki chứ đừng nói đến trò chuyện với gia đình nàng. Tôi còn nhớ mẹ và em tôi bảo rằng bố không dễ quen được với sự đổi thay, nhưng lời giải thích của họ lúc đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Trong lúc làm lễ ở nhà thờ, cha cố hỏi giáo đoàn có muốn cầu nguyện cho Nikki với tôi không, và như được chỉ dẫn, chúng tôi quay mặt đáp lời. Theo linh cảm, tôi nhìn về phía bố mẹ, tôi tò mò xem bố có nói, chúng con đồng ý như bình thường không, có hòa giọng cùng những người khác không, và đây là lúc tôi thấy ông lấy khăn lau nước mắt và cắn môi dưới. Toàn thân ông hơi run rẩy như thể ông đã già, đó là cảnh tượng kỳ lạ nhất. Bố tôi khóc trong một lễ cưới, vốn tưởng như sẽ làm ông khó chịu. Chính con người không bao giờ bộc lộ cảm xúc nào khác ngoài sự tức giận ấy, giờ đây lại đang khóc. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào bố, và khi rõ ràng là tôi không định quay mặt về phía cha cố, thì Jack, phụ rể của tôi, phải hít nhẹ vào người tôi để làm tôi tỉnh lại. Ngồi trên ghế cùng mẹ, tôi hỏi bà, Kylie và Jack cưới từ bao giờ? Mẹ tôi nhìn lạ lắm, bà không muốn nhắc đến ngày. Con biết đám cưới diễn ra khi con ở trong chỗ xấu xa, và con cũng biết mình đã ở chỗ xấu xa nhiều năm rồi, con đã chấp nhận điều đó. Con có chắc là thật sự muốn biết ngày cưới chứ? Con có thể đối phó được mà mẹ. Bà nhìn tôi một lúc, cố quyết định xem phải làm gì và rồi nói. Mùa hè năm 2004, mùng 7 tháng 8, chúng kết hôn được 2 năm rồi. Ai trả tiền chụp ảnh? Mẹ tôi bật cười. Con đùa đấy à, bố con và mẹ không bao giờ đủ tiền trả cho bộ album ảnh cưới đẹp đẽ như vậy. Bố mẹ Kylie rất hào phóng, họ đã đưa hết ảnh cho chúng ta, tùy chọn tấm nào cũng được. Họ có đưa cho mẹ phim âm bản không? Sao họ lại đưa? Bà hẳn đã nhận ra vẻ mặt tôi, vì bà ngừng nói ngay. Vậy làm thế nào mẹ thay được ảnh sau khi kẻ trộm vào nhà lấy những tấm ảnh đóng khung? Tôi chờ mẹ đáp lại trong lúc bà nghĩ làm sao trả lời cho xuôi. Bà bắt đầu chau miệng theo cách bà thường làm khi cảm thấy lo lắng. Sau một lát, bà bình tĩnh nói. Mẹ gọi cho mẹ Kylie kể cho bà ấy về vụ trộm và bà ấy đã in một bộ khác ngay tuần đó. Vậy mẹ giải thích sao chuyện này? Tôi nói rồi lôi dưới ghế tấm ảnh cưới của Nicky và tôi được đóng khung. Khi mẹ không nói gì, tôi đứng lên và đặt ảnh cưới của mình lại đúng vị trí của nó trên lò sưởi. Rồi trên tường cạnh cửa sổ trước, tôi treo lại tấm ảnh gia đình hai bên đứng quanh Nicky, nàng mặc bộ váy cưới, chân váy trải ra trên thảm cỏ, hướng về phía máy ảnh. Con tìm thấy cái thùng pad. Nếu mẹ thật sự ghét Nicky như vậy thì mẹ cứ nói với con và con sẽ treo những tấm ảnh này trên gác mái nơi con ngủ. Mẹ không nói gì. Mẹ có ghét Nicky không? Nếu có thì tại sao? Mẹ không nhìn tôi, bà đưa tay vuốt tóc. Tại sao mẹ dối con? Mẹ còn dối chuyện gì nữa? Mẹ xin lỗi, Pat, nhưng mẹ nói dối. Mẹ không nói tại sao bà dối tôi, thay vì vậy bà lại bắt đầu khóc. Một lúc rất lâu tôi quay mặt ra cửa sổ và nhìn chầm chầm vào ngôi nhà hàng xóm phía bên kia đường. Một phần trong tôi muốn an ủi mẹ, muốn ngồi xuống cạnh bà và quàng tay lên vai bà, đặc biệt là khi tôi biết hơn một tuần nay bố không hề nói chuyện với bà. Ông vui vẻ ngày ba bữa ra ngoài ăn tối, ông tự giặt đồ, ông cứ vô tư trải qua tình trạng khó chịu này. Thỉnh thoảng tôi lại thấy mẹ lau dọn nhà cửa, và tôi biết bà hơi buồn vì kế hoạch của bà không có tác dụng như mong muốn. Nhưng tôi cũng bực mẹ đã nói dối, và dù đang tập làm người tử tế thay vì người mẫu mực, tôi không còn tâm trạng nào để an ủi bà lúc này được. Cuối cùng tôi bỏ mặc mẹ khóc trên ghế, tôi thay đồ và khi ra ngoài chạy bộ, Tiffany đang đợi ở đó. Như thể ông ấy là Yoda, còn tôi là Luke Skywalker đang tập luyện trong hệ Dagobah. Khi chúng tôi bàn xong chiến thắng trận cấp và khả năng phi thường của bà Patel trong việc tạo ra một bức tượng bán thân giống y hệt Ryan Dawkins để đặt trên cabo xe buýt, tôi chọn chiếc ghế đen và bảo Lip rằng tôi hơi chán nản. Có chuyện gì thế? Ông nói. Kéo cần gạt và nâng chân ghế lên. Terrell Owens. Lip gật đầu, như thể ông trông đợi tôi nêu tên cầu thủ tiền đạo này. Ban đầu tôi không muốn nói về chuyện này, nhưng theo tin trên báo Terrell Owens đã cố tự tử vào ngày 26 tháng 9. Thông tin báo chí cho biết Theo đã dùng quá liều thuốc giảm đau. Sau này khi Theo đã ra viện, anh ta bảo không hề có ý định tự tử, và rồi mọi người bắt đầu nghĩ là anh ta điên. Tôi nhớ Theo là một cầu thủ trẻ của đội 49ers, nhưng trong trận đấu Eagles đấu ở San Francisco, tôi xem tuần trước thì Owens không có mặt ở đội hình ra sân. Điều tôi biết qua đọc báo thể thao là Theo đã chơi cho Eagles khi tôi còn ở chỗ xấu xa và anh ta đã giúp đội Bears lọt vào Super Bowl mùa 39. Chuyện này tôi chẳng nhớ gì hết. Có lẽ như thế lại hay vì Eagles thua trong trận đó, nhưng việc không nhớ được vẫn làm tôi phát điên. Theo hẳn là đã trì hoãn ký tiếp hợp đồng để đòi thêm tiền cho mùa tới, đã nói xấu cầu thủ phát động tấn công Donovan McNabb của Eagles, đã bị treo giò ở nửa sau mùa giải và cuối cùng bị đuổi thẳng khỏi đội bóng. Vậy nên anh ta ký hợp đồng với đội mà cổ động viên Eagles ghét nhất, đội Cowboys. Vì chuyện này nên hiện tại mọi người ở Philadelphia ghét Theo hơn bất kỳ ai trên hành tinh này. Theo à, đừng lo cho anh ta, Cliff nói. Dawkins sẽ đánh Owens khiếp đến nỗi anh ta sẽ không dám bắt pha bóng nào khi ở sân Lynx. Tôi không lo chuyện Theo bắt bóng và ghi điểm touchdown. Cliff nhìn tôi một lát như thể ông không biết đáp lời thế nào rồi ông nói. Hãy kể điều gì khiến cậu lo lắng. Bố tôi gọi Theo là thằng nghiện tâm thần. Và trên điện thoại tuần này, Jack cũng đùa chuyện Theo dùng thuốc, đã gọi anh ta là thằng điên. Sao chuyện đó làm cậu bận tâm? À, những bài báo tôi đọc trên trang thể thao nói rằng Theo có lẽ đang vật lộn với chứng trầm cảm. Đúng thế. Vậy thì tôi nói, điều đó cho thấy anh ta có thể cần điều trị. Và nếu Terrell Owens thực sự bị trầm cảm hay tâm thần không ổn định thì tại sao những người tôi yêu lại lấy đó làm cái cớ để nói không hay về anh ta? Cliff hít một hơi thật sâu. Chẳng lẽ bố tôi không hiểu tôi cũng là một thằng tâm thần dùng thuốc sao? Là bác sĩ của cậu, tôi có thể khẳng định rằng cậu hoàn toàn không bị tâm thần, Pat ạ. Nhưng tôi dùng thuốc, nhưng cậu không lạm dụng thuốc. Tôi hiểu Cliff nói gì, nhưng ông không thật sự hiểu tôi cảm thấy thế nào. Tôi nhận ra đó là những cảm xúc rất phức tạp và khó diễn tả, nên tôi bỏ chủ đề này. Trong trận Dallas Cowboys đấu ở Philadelphia, lều của mấy gã béo và xe buýt châu Á xâm lăng tạo thành một bữa đại tiệc. Lần này cũng có trận đấu cúp trên thảm Anstruth. Có truyền hình qua vệ tinh, thịt nướng Ấn Độ và rất nhiều bia, nhưng tôi không thể tập trung vào trò vui vì quanh tôi toàn là sự thù nghịch.
Điều đầu tiên tôi nhận thấy là những chiếc áo phông tự chế mà những người tiệc tùng khác đang mua, đang bán và đang mặc. Có quá nhiều khẩu hiệu và hình ảnh. Một chiếc áo thì có in hình cậu bé đang tè lên ngôi sao của Dallas là dòng chữ Dallas dở hơi. Chiếc áo khác có hình lọ thuốc rất to, trên nhãn là biểu tượng thuốc độc với hình đầu lâu gạch chéo và dòng chữ Terry Owens viết bên dưới. Một chiếc áo khác lại có một lọ thuốc ở mặt trước và mặt sau là khẩu súng. Dưới đó ghi T.O, nếu lần đầu không thành, thử xài súng coi. Một người cạnh đó treo áo đấu cũ của T.O lúc còn chơi cho Eagles lên cây thánh giá cao 3 mét. Mấy lọ thuốc kê theo đơn màu cam giống mớ của tôi được quấn chung quanh. Người ta đốt những áo đấu cũ của T.O trong bãi đổ xe. Những hình nộm to bằng người thật, mặc áo T.O được dựng lên để người ta dùng gậy đánh vào. Dù không hề thích Dallas Cowboys, tôi cảm thấy buồn thay cho Terrell Owens vì biết anh ta là một kẻ cô đơn có vấn đề trong đầu. Ai mà biết được, có lẽ anh ta thật sự đã tự tử chăng? Ấy thế mà mọi người nhạo báng anh ta, như thể sức khỏe tâm thần anh ta là một trò đùa. Hay có lẽ họ muốn đẩy anh ta ra rìa vực và không muốn gì khác hơn là thấy T.O chết. Vì những cú ném kém cỏi của tôi mà Cliff với tôi bị loại sớm khỏi vòng đấu cúp, mất $5 mà em tôi đã đặt cho. Và đây là lúc Cliff đề nghị tôi giúp đỡ ông chuyển một ít bia India Pale Ale ra khỏi xe châu Á xâm lăng. Khi chúng tôi ở trong xe buýt, ông đóng cửa lại và hỏi, có chuyện gì thế? Không gì cả, tôi nói. Cậu thậm chí còn không để ý xem gậy đặt vào đâu. Cậu rất mất tập trung trong trận đấu cúp. Tôi chẳng nói gì. Có chuyện gì thế? Lúc này ông có ngồi ghế da đâu? Cliff ngồi xuống vỗ về lên ghế xe và nói, hôm nay sẽ dùng ghế giả da. Tôi ngồi xuống ghế đối diện với Cliff và nói, tôi cảm thấy tội cho Theo. Thế thôi. Anh ta nhận được hàng triệu đô để chịu những chỉ trích kiểu này. Anh ta hưởng lợi từ việc đó. Anh ta tự chuốc vào thân bằng những pha nhảy múa ăn mừng và cái trò ôm sờm gây chú ý kia. Những người này thật sự không muốn Theo chết. Họ chỉ không muốn thấy anh ta thi đấu tốt hôm nay. Chuyện đó chỉ là trò vui thôi. Giờ đây tôi hiểu ý Cliff, nhưng tôi không thấy đó là trò vui. Bất kể Theo có là triệu phú hay chăng, tôi không dám chắc bác sĩ của tôi lại nên đi ủng hộ những cái áo phông khuyến khích ai đó tự bắn vào đầu mình. Nhưng tôi không nói gì. Phía ngoài xe buýt, tôi thấy Jake với Ashwini đang ở vòng đấu cuối trò cúp, nên tôi cố vui vẻ vì họ và cố quên đi những thù nghịch xung quanh. Trong sân Clean, suốt cả hiệp đầu, đám đông họ OD, OD, OD. Jake giải thích, hồi Owens còn đấu cho Eagles thì khán giả đã từng reo hò T.O, T.O, T.O. Tôi quan sát Owens trên đường biên, dù đang không nhận được nhiều đợt bóng, dường như anh ta đang nhảy múa theo nhịp hò hét OD của đám đông. Và tôi băn khoăn liệu anh ta có thực sự miễn dịch trước 70.000 khán giả đang nhạo báng chuyện mình suýt chết vì dùng thuốc quá liều hay không? Hay là trong thâm tâm anh ta lại cảm thấy khác? Một lần nữa tôi không khỏi cảm thấy buồn cho anh chàng. Tôi tự hỏi mình sẽ làm gì nếu bị 70.000 người nhạo báng việc mình chẳng nhớ gì suốt mấy năm qua trong đời. Đến giờ giải lao, Hans Packett đã nhận được hai pha chuyền bóng lên được 25 thước, nhưng Eagles bị dẫn 21-17. Suốt hiệp 2, sân Lincoln Financial Field như sóng dậy, những cổ động viên Eagles chúng tôi biết rằng chức vô địch NFC miền Đông đang lâm nguy. Chưa đầy 8 phút nữa là đến hiệp thứ 3, mọi thứ thay đổi. Matt Knapp chuyền một pha bóng dài xuống phía trái sân. Mọi người ở khu vực khán đài chỗ tôi đứng lên xem chuyện gì xảy ra. Cầu thủ số 84 bắt được bóng trên phần sân của Dallas chạy qua một hậu vệ tiến vào khu vực ghi bàn và tôi được cong kênh lên không. Phía dưới tôi là Scott và Jackie. Tôi đang ngồi trên vai họ. Mọi người trong phần khán đài chỗ tôi đến đập tay với tôi vì Hans Packett cuối cùng đã ghi điểm touchdown đầu tiên ở giải NFL, một cú chạy 87 thước. Và hiển nhiên tôi đang mặc áo basket. Eagles đang thắng và tôi rất vui nên quên khuấy chuyện T.O. và bắt đầu nghĩ về bố đang ngồi xem ở nhà trước màn hình lớn. Tôi băn khoăn chẳng biết máy quay truyền hình có ghi được hình ảnh tôi đang ngồi trên vai Jackie và Scott hay không. Có lẽ bố thấy hình ảnh tôi to bằng kích thước thực đang ăn mừng trên TV màn hình phẳng của ông, và biết đâu ông lại chẳng tự hào. Một chuỗi những khoảnh khắc căng thẳng làm tim chúng tôi dồn dập vào cuối hiệp thứ tư, khi Dallas đang lên bóng, đang bị dẫn 31-24. Một pha ghi điểm sẽ khiến trận đấu phải chơi bù giờ, nhưng Little Shepard cắt đường bóng của Bledsoe và chuyền bóng để ghi một điểm touchdown. Thế là cả sân vận động hát lên bài truyền thống của Eagles, rồi hò khúc cổ vũ, xếp từng chữ cái, ngày hôm nay là của chúng tôi. Khi đồng hồ báo kết thúc trận đấu, tôi nhìn Theo và thấy anh ta chạy vội khỏi sân vào phòng thay đồ, thậm chí không thèm bắt tay một cầu thủ Eagles nào. Tôi vẫn thấy buồn cho anh ta. Jake Scott với tôi ra khỏi sân Lincoln và lao đến nhóm châu Á xâm lăng. Nhìn từ xa cũng dễ nhận ra vì họ là 50 người Ấn Độ, thường túm tụm vào nhau, tất cả đều mặc áo Dryden Dawkins. Chỉ cần tìm 50 cái áo số 20. Họ luôn nói vậy. Cliff và tôi chạy đến đập tay nhau ăn mừng rồi kêu gào, rồi hò hét. Sau đó cả 50 người Ấn Độ bắt đầu gào lên. Spackett, Spackett, Spackett. Và tôi quá đỗi hạnh phúc. Tôi xốc Cliff nhỏ bé kiệu lên vai rồi đưa ông quay lại xe buýt châu Á xâm lăng. Như thế ông là Yoda, còn tôi là Luke Skywalker đang luyện tập trên hệ Dagobah trong bộ phim Đế chế phản công. Đó, như tôi đã nói lúc trước, là một trong những bộ phim tôi thích nhất mọi thời đại. Eagles, chúng tôi hò hét rất nhiều lần khi len qua đám đông và tìm đường quay lại điểm tụ tập sau sân Wachovia Center, nơi những gã béo đang chờ cùng với bia lạnh ăn mừng. Tôi vừa ôm Jess vừa đập tay với Cliff, thúc ngực với mấy gã béo và hò hét với những người Ấn Độ. Tôi hạnh phúc quá, tôi hạnh phúc không thể nào tin nổi. Khi xe châu Á xâm lăng cho tôi xuống trước nhà, lúc này đã muộn nên tôi bảo Ashwini đừng bóp còi, điệu hò cổ vũ Eagles, và anh ta dè dặt đồng ý. Dù vậy, khi xe buýt rẽ nơi góc cuối phố, tôi nghe 50 người Ấn Độ hò lên Eagles, khiến tôi không khỏi mỉm cười khi đi vào nhà bố mẹ. Tôi sẵn sàng gặp bố. Sau một chiến thắng lớn như vậy, một chiến thắng đưa Eagles lên vị trí dẫn đầu, chắc hẳn bố sẽ muốn nói chuyện với tôi. Nhưng khi tôi vào phòng khách, không có ai ở đó cả, không có chai bia nào trên sàn, cũng không có đĩa trong bồn rửa. Quả thật, cả căn nhà trông sạch sẽ, tinh tươm. Bố ơi! Mẹ ơi! Tôi gọi nhưng không ai trả lời. Lúc về tôi thấy xe của hai người đổ trên lối vào nhà nên tôi rất bối rối. Tôi lên cầu thang, căn nhà mang một vẻ yên lặng chết chóc. Tôi vào phòng mình, giường của tôi đã dọn và căn phòng trống trơn. Tôi gõ cửa phòng bố mẹ nhưng không ai trả lời. Tôi đẩy cửa và ngay lập tức ước giá như mình đừng mở. Bố và mẹ đã giàn hòa sau chiến thắng của Eagles. Mẹ nói với nụ cười thật kỳ cục. Bố con định sẽ thay đổi. Họ đắp chăn lên tận cổ, dù vậy tôi biết dưới tấm chăn kia họ không mặc gì. Cái gã Spackett đã cứu gia đình này. Bố tôi nói, hắn đúng là vị thánh trên sân hôm nay. Và với Eagles dẫn đầu, tao nghĩ tao sẽ không giàn hòa với Jenny nhỉ. Dù vậy tôi chẳng thể nói gì. Pat này, có lẽ con muốn chạy bộ chăng? Mẹ gợi ý, có lẽ chạy khoảng 30 phút chẳng hạn. Tôi đóng cửa phòng họ. Trong khi tôi thay đồ để chạy bộ, tôi nghĩ mình nghe thấy giường bố mẹ kêu cọt kẹt và căn nhà dường như cũng hơi rung động. Tôi xỏ dài vào và chạy xuống bậc thềm ra cửa trước. Tôi lao vụt qua công viên, chạy ra sau nhà Webster. Tôi gõ cửa phòng Tiffany. Khi ra mở cửa, cô ấy đang mặc váy ngủ với vẻ rất là bối rối hiện lên trên mặt. Pat hả? Anh đang... Bố mẹ tôi đang ấy. Tôi giải thích ngay lúc này. Cô ấy trợn mắt lên, cô mỉm cười rồi cười phá lên. Chờ tôi thay đồ nhé, cô nói và đóng cửa lại. Chúng tôi đi bộ hàng giờ quanh khu Collinswood. Lúc đầu tôi cứ quyên thuyên về Theo, về Spackett, về bố mẹ tôi, về Jess về nhóm châu Á xâm lăng, về những tấm ảnh đám cưới, về quyết tâm của mẹ đã có tác dụng, về mọi thứ. Nhưng Tiffany không nói gì đáp lại. Khi tôi không còn gì để nói, chúng tôi chỉ đơn thuần bước bộ, và cuối cùng khi đến trước nhà Webster thì cũng là lúc phải nói lời tạm biệt. Tôi chìa tay ra và nói, cảm ơn cô đã lắng nghe. Khi rõ là Tiffany không định bắt tay, tôi bắt đầu bước đi.
Quay lại đây.
Đôi mắt sáng ngời. Tiffany nói, thật kỳ quặc khi cô ấy nói như vậy vì mắt tôi màu nâu và đờ đẫn, nhưng tất nhiên là tôi quay lại. Tôi sắp đưa cho anh một thứ sẽ khiến anh bối rối và có lẽ làm anh phát điên. Tôi muốn anh đừng mở cho tới lúc nào thấy thật thoải mái. Đêm nay thì chắc chắn không được, phải chờ vài ngày. Khi anh cảm thấy vui vẻ thì hẳn mở thư ra. Cô ấy rút trong túi áo ra một phong bì màu trắng và đưa cho tôi. Để vào túi áo anh đi, cô nói. Và tôi làm như được bảo, chủ yếu là vì trông Tiffany nghiêm túc chết đi được. Tôi sẽ không chạy với anh nữa cho đến khi anh có câu trả lời. Tôi sẽ để yên cho anh suy nghĩ. Bất kể anh quyết định ra sao, anh không được kể cho ai biết những điều ở trong thư. Hiểu không? Nếu anh kể cho ai, dù là bác sĩ của anh, thì nhìn vào mắt anh, tôi sẽ biết ngay. Và tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Tốt hơn hết là cứ làm theo chỉ dẫn của tôi. Tim tôi đập thình thịch. Tiffany đang nói gì thế nhỉ? Tôi chỉ muốn mở phong bì ra ngay thôi. Anh phải đợi ít nhất 48 tiếng mới được mở ra. Hãy đảm bảo là khi đọc thư thì anh đang trong tâm trạng tốt. Hãy nghĩ kỹ, rồi cho tôi câu trả lời. Hãy nhớ đấy Pat, tôi có thể là một người bạn quan trọng với anh, nhưng anh sẽ không muốn tôi trở thành kẻ thù đâu. Tôi nhớ câu chuyện Johnny đã kể về lý do Tiffany mất việc, và tôi bắt đầu cảm thấy rất sợ.